Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The World in Depression, 1929-1939 là công trình lịch sử kinh tế quốc tế của Charles P. Kindleberger, xuất bản lần đầu năm 1973 và sau đó được mở rộng. Thay vì xem cú sụp đổ chứng khoán năm 1929 là nguyên nhân đủ để giải thích mọi diễn biến, Kindleberger khảo sát cả hệ thống tiền tệ, thương mại, tín dụng và chính trị sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Mục đích của sách là lý giải vì sao một cuộc suy thoái có thể lan rộng, kéo dài và trở thành đại khủng hoảng toàn cầu. Luận điểm nổi bật của ông là trật tự kinh tế quốc tế đã thiếu một nước đủ năng lực và sẵn sàng làm người ổn định cuối cùng. Anh đã suy yếu, còn Mỹ chưa nhận vai trò lãnh đạo. Với lối viết thiên về tường thuật, ít phụ thuộc vào mô hình toán học, Kindleberger kết nối các quyết định quốc gia với hậu quả xuyên biên giới, qua đó biến lịch sử thập niên 1930 thành một nghiên cứu nền tảng về khủng hoảng tài chính và sự phụ thuộc lẫn nhau của kinh tế thế giới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đại khủng hoảng là thất bại của trật tự quốc tế, không chỉ là hậu quả của cú sập năm 1929. Điểm khác biệt căn bản của Kindleberger là ông không phủ nhận tầm quan trọng của cú sập thị trường chứng khoán năm 1929, nhưng phản đối cách giải thích, coi biến cố, đó là nguyên nhân trọn vẹn của đại khủng hoảng. Theo ông, một cú sốc tài chính chỉ trở thành thảm họa toàn cầu khi hệ thống quốc tế không có năng lực hấp thụ và điều chỉnh nó. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các khoản nợ chiến tranh, bồi thường, dòng vốn ngắn hạn và chế độ bản vị vàng đã ràng buộc các nền kinh tế vào một mạng lưới mong manh. Khi tăng trưởng suy yếu, các nước ưu tiên tự bảo vệ mình bằng thắt chặt tín dụng, hạn chế nhập khẩu và kiểm soát ngoại hối. Những biện pháp có vẻ hợp lý nếu xét riêng từng nước lại làm cầu quốc tế giảm sâu hơn. Sách vì vậy chuyển trọng tâm từ một sự kiện đơn lẻ sang quá trình tích lũy các mất cân đối và phản ứng sai lệch. Cách nhìn này giải thích được vì sao suy thoái lan sang nhiều nước với mức độ khác nhau, cũng như vì sao việc phục hồi không thể chỉ dựa vào điều chỉnh trong phạm vi quốc gia. Nó đặt câu hỏi lớn hơn về thiết kế của hệ thống kinh tế toàn cầu và trách nhiệm chung khi khủng hoảng xảy ra. Thứ hai, khoảng trống lãnh đạo giữa Anh suy yếu và Mỹ do dự. Hạt nhân lý thuyết của cuốn sách là lập luận về sự ổn định bá quyền. Kindleberger cho rằng, kinh tế thế giới mở và liên kết chặt chẽ cần một quốc gia đủ mạnh để cung cấp một số hàng hóa công quốc tế, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng. Trước năm 1914, Anh thường đóng vai trò trung tâm về thương mại, tài chính và thanh toán quốc tế. Nhưng sau chiến tranh, sức mạnh kinh tế và tài chính của Anh không còn đủ để duy trì vai trò đó. Mỹ đã vươn lên thành cường quốc kinh tế lớn, song lại chưa sẵn sàng chấp nhận toàn bộ nghĩa vụ đi kèm với vị thế ấy. Khoảng chuyển giao chưa hoàn tất này tạo ra điều Kindleberger xem là một thời kỳ không người dẫn dắt. Ông không nói rằng một nước lớn có thể kiểm soát mọi chu kỳ kinh tế. Lập luận chính xác hơn là trong lúc hoảng loạn, các nước riêng lẻ có động cơ co cụm, còn một trung tâm có nguồn lực phải hành động ngược lại để ngăn hệ thống tan rã. Luận điểm này khiến sách có ảnh hưởng vượt ra ngoài lịch sử thập niên 1930, bởi nó gắn câu hỏi về quyền lực quốc tế với khả năng duy trì thương mại, tín dụng và niềm tin trong toàn hệ thống. Thứ ba, năm chức năng ổn định và bài toán người cho vay cuối cùng toàn cầu. Kindleberger cụ thể hóa vai trò lãnh đạo quốc tế bằng các chức năng kinh tế thay vì chỉ nói chung về quyền lực. Một nước ổn định cần duy trì thị trường tương đối mở cho hàng hóa của các nước gặp khó khăn, cho vay dài hạn theo hướng ngược chu kỳ, giữ cho dòng tín dụng không bị đóng băng khi hoảng loạn, hỗ trợ, ổn định tỷ giá và phối hợp chính sách tiền tệ. Trong đó, ý tưởng người cho vay cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt. Ở phạm vi quốc gia, ngân hàng trung ương có thể cấp thanh khoản khi người gửi tiền và ngân hàng cùng mất niềm tin. Nhưng trong nền kinh tế quốc tế thời kỳ giữa hai cuộc chiến, không tồn tại một thiết chế có đủ thẩm quyền và nguồn lực để làm việc đó một cách đáng tin cậy. Vì thế, các thiếu hụt thanh khoản dễ biến thành tình trạng mất khả năng thanh toán, rồi kéo theo phá sản ngân hàng và rút vốn dây chuyền. Kindleberger nhấn mạnh rằng, ổn định không đồng nghĩa với cứu mọi tổ chức yếu kém. Vấn đề là phải ngăn nỗi sợ hãi khiến cả hệ thống thanh toán và tín dụng tê liệt. Phân tích này giúp phân biệt giữa nguyên nhân ban đầu của khủng hoảng và các cơ chế khuếch đại khiến thiệt hại trở nên sâu, rộng và kéo dài. Thứ tư, khủng hoảng năm 1931 cho thấy sự lây lan của tài chính xuyên biên giới, cuốn sách dành vị trí quan trọng cho cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu năm 1931. Bởi đây là minh chứng rõ cho cơ chế lây lan mà Kindleberger muốn phân tích. Rạn nứt xuất hiện ở Trung Âu, rồi truyền sang Đức, Anh và các trung tâm tài chính lớn hơn thông qua tiền gửi, tín dụng ngân hàng nợ ngắn hạn và kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi một mắt xích bị nghi ngờ, chủ nợ không cần chờ phá sản thực sự mới rút vốn. Chính hành động rút vốn đồng loạt đã làm các tổ chức vốn còn có thể hoạt động trở nên thiếu thanh khoản. Từ đó, khủng hoảng ngân hàng, áp lực tỷ giá và suy giảm thương mại tác động qua lại. Kindleberger không xem các quốc gia là những nền kinh tế khép kín có thể giải quyết mọi việc bằng chính sách nội bộ. Ông cho thấy sự phụ thuộc tài chính làm cho một phản ứng phòng thủ ở nơi này có thể chuyển gánh nặng sang nơi khác. Bài học của phần này không chỉ là phải nhận diện liên kết xuyên biên giới, mà còn là phải hành động đủ sớm. Một hỗ trợ thanh khoản hoặc sự phối hợp đáng tin cậy trước khi hoảng loạn lan rộng thường có giá trị lớn hơn nhiều so với can thiệp muộn sau khi niềm tin đã sụp đổ. Cuối cùng, bảo hộ thương mại, giảm phát và giới hạn của việc mỗi nước tự cứu mình. Kindleberger mô tả đại khủng hoảng như một vòng xoáy, trong đó các lựa chọn tự vệ của từng quốc gia cùng làm toàn bộ hệ thống suy yếu. Khi nhu cầu nội địa giảm và thất nghiệp tăng, chính phủ có động lực dựng hàng rào thương mại, phá giá tiền tệ, siết nhập khẩu hoặc ưu tiên cân bằng thanh toán của mình. Tuy nhiên, xuất khẩu của nước này là thu nhập và sức mua của nước khác. Nếu nhiều nước đồng thời đóng cửa thị trường, thương mại thế giới giảm, các nước phụ thuộc xuất khẩu mất nguồn thu và khả năng trả nợ tiếp tục xấu đi. Cùng lúc đó, việc bảo vệ bản vị vàng và chống dòng vốn chảy ra có thể buộc chính phủ theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt ngay khi nền kinh tế cần hỗ trợ. Kết quả là giảm phát làm gánh nặng nợ thực tế tăng lên và kìm hãm đầu tư. Điểm tinh tế trong lập luận của Kindleberger là ông không quy mọi sai lầm cho một chính sách hay một quốc gia. Ông chỉ ra vấn đề phối hợp, nơi điều có vẻ thận trọng ở cấp quốc gia lại trở thành phá hoại ở cấp hệ thống. Vì vậy, cuốn sách cũng là lời cảnh báo về những phản ứng chính sách được đưa ra mà không tính đến tác động lan tỏa đối với các đối tác kinh tế. Kết luận The World in Depression 1929-1939 phù hợp với người học kinh tế, lịch sử, quan hệ quốc tế, tài chính và hoạch định chính sách, cũng như độc giả muốn hiểu nền tảng lịch sử của các cuộc khủng hoảng hiện đại. Người đọc không cần tìm ở đây một công thức dự báo ngắn gọn hay một lời giải thích chỉ dựa trên thị trường chứng khoán. Giá trị thực tế của sách nằm ở khả năng giúp nhận diện các mắt xích có thể biến suy thoái thành khủng hoảng hệ thống, gồm thanh khoản, niềm tin, dòng vốn quốc tế, thương mại và sự phối hợp giữa các chính phủ. Về mặt trí tuệ, Kindleberger buộc người đọc nhìn vượt khỏi biên giới quốc gia. Một chính sách có thể giảm áp lực trước mắt cho một nước, nhưng vẫn làm cầu, tín dụng hoặc ổn định tiền tệ của toàn hệ thống xấu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi đánh giá các tranh luận về vai trò của Ngân hàng Trung ương, các định chế đa phương và trách nhiệm của các cường quốc kinh tế. So với nhiều sách cùng chủ đề tập trung vào diễn biến tại Mỹ, tiền tệ nội địa hoặc một nguyên nhân đơn lẻ, tác phẩm nổi bật vì phạm vi quốc tế và luận điểm rõ ràng về khoảng trống lãnh đạo giữa Anh và Mỹ. Lối kể chuyện phân tích của Kindleberger cũng làm các liên hệ giữa sự kiện, thể chế và chính sách dễ theo dõi hơn các trình bày quá thiên về mô hình. Dù luận điểm bá quyền vẫn là đối tượng tranh luận, chính tính khơi gợi tranh luận đó đã giữ cuốn sách ở vị trí kinh điển trong nghiên cứu đại khủng hoảng. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles P. Kindleberger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!